14. Mãn khóa Abhidhamma. Abhidhamma, tàu phiên âm là A Tỳ Đàm, dịch nghĩa là luận tạng. Abhi là mổ xẻ để bàn rộng, phân tách để nói rõ, phát triển cả chiều cao lẫn chiều sâu. Dhamma, giáo pháp. Abhidhamma là một kho luận lý. Riêng tiểu thừa, nguyên thủy cũng có tới 7 bộ, gồm nhiều ngàn pháp môn do Phật nói ở cung trời Đao Lợi. Ngài A Na Luật Đà đã khéo kết tập, các tổ sư đã phân khoa và giải nghĩa. Chúng ta học hôm nay chỉ là một phần nhỏ xíu ở quyển đầu bộ thứ nhất. Tuy đã rút đi rút lại chỉ còn một lõi chất thực đơn giản, nhưng vẫn đủ 3 phần chánh yếu của toàn thể giáo lý, một đời thuyết pháp của Đức Bổn Sư. 1. Cảnh. 2. Hành. 3. Quả. 1. Tâm thức chúng ta trình bày 3 cảnh. A. Tâm thiện, tâm ác của dục giới. B. Tâm sắc giới và vô sắc giới. C. Tâm siêu thế. 2. Pháp môn tu hành có 40 đề mục thiền. 3. Quả là 4 ngôi thánh. Tới A-la-hán là tròn phận sự, là tốt nghiệp trường tiểu học Phật giáo, bằng cấp là trí tuệ niết bàn. Chỉ có một việc là chuyển phiền não thành bồ đề. Vinh hoa là dự hàng thánh chúng, hưởng phước vĩnh viễn an vui. Các em đã học kỹ nhưng chưa tập, chưa tu. Nhớ nhiều chữ, viết nhiều chữ, kể ra cũng quý lắm. Trong cõi ta bà mù lòa này mà biết chữ Phật đã là châu báu vô giá rồi. Nhưng ý Phật không muốn chúng ta đếm châu báu vô giá của Phật, mà chỉ ao ước chúng ta thực sự thi đỗ làm quan A-la-hán, thoát hẳn cái khổ làm dân luân hồi. Thầy thưởng đồng đều cho mỗi em một cuốn Duy Thức. Cô giáo Thọ sẽ đưa các em vào rừng luận tạng Đại Thừa. Đây là lời Phật rải rác trong khi thuyết pháp ở Ấn Độ thời xưa. Đức Di Lặc soạn tập và biện tác các nguyên lý. Ngài vô trước và em là Ngài Thế Thân diễn đạt rộng ra. Các đệ tử truyền nối thịnh hành. Nước Tàu có Huyền Trang Đại Sư sang Ấn Độ học, phiên dịch rất nhiều kinh, đặc biệt chú trọng môn này. Khi về nước, Ngài đem tài uyên bác thành lập Pháp Tướng Duy Thức Tông. Các đệ tử nổi danh của Ngài đã khiến cho tông phái này cực kỳ hưng thịnh, truyền bá qua Nhật Bản, Cao Ly, Việt Nam. Các em sẽ thấy, luận học nguyên thủy hay đại thừa đều cao không cùng, sâu không đáy, rộng không bờ. Nhưng chung quy cũng chỉ nghiên cứu về cái tâm của chúng ta. Nói về một cái tâm của chúng ta mà Phật Tổ đã dùng cả biển mực viết mãi vẫn chưa xong. Nương ánh sáng trí tuệ của Phật Tổ, các em sẽ có nhiều phát minh thích thú. Cả một chân trời mới lạ hé mở. Đặc biệt, luận nguyên thủy và luận đại thừa đồng thanh nhắc chúng ta rằng ai ai cũng có 3 thứ hữu dư. 1. Tập khí. 2. Báo chướng. 3. Phiền não. Từ lịch kiếp, chúng ta đã tạo vô biên tội ác. Những tội nặng đã trả quả ở địa ngục, ngã quỷ rồi. Tham ái nhẹ đã làm bồ câu, chim sẻ, cá chép, cá bống, vân vân rồi. Sân nhẹ đã làm rắn, mèo, hổ, báo, vân vân rồi. Ngu si nhẹ đã làm voi, heo, ruồi, kiến, vân vân rồi. Nay còn dư báo phải trả đền. 1. Vì tập khí nên xuất gia dễ phạm sát, đạo, dâm, vọng. 2. Vì dư báo nên câm điếc hoặc gặp nhiều hẩm hiu, các thứ chướng nạn. 3. Vì phiền não nên dễ vun bồi thêm nhân ác, tham sân si, để đời đời đi lại trong tam đồ. Nhưng nguy nhất là thứ phiền não kiêu mạn. 10 người hết 9 bị nó sai xử. Còn một người kia bất quá là chỉ vì biết dùng trí tuệ tự kiềm chế, nhưng nó vẫn thầm thầm ở trong. Nuôi dưỡng kiêu mạn cống cao thì quả ở đường dưới. Nếu được làm người cũng chịu dư báo, làm thân hèn hạ, quyền người sai sử. Tài giỏi sang giàu mà ít kiêu mạn là đã tu nhiều kiếp. Bởi thế, đối với kẻ ăn xin, ta nên cảm thông nỗi khổ nhục phải kêu nài. Gặp ai cũng nên vui vẻ chào hỏi. Đối với các vị mới xuất gia lớn tuổi, nên cung kính để các ngài hoan hỷ mừng tu. Cho nên, khiêm tốn nhún nhường là tướng mạo của trí tuệ. Đức Phổ Hiền trong Kinh Hoa Nghiêm dạy các đại Bồ Tát: muốn an trụ nơi pháp giới thanh tịnh, đầy đủ công đức lành, phải ba nghiệp: thân, miệng, ý, niệm niệm hằng sám hối, không bao giờ chán mỏi.